Và tới cái giờ thứ hai, tới phần thứ hai, tôi tuần tự những cái câu hỏi của quý Phật tử đưa lên hay là tăng ni chưa biết, thì tôi theo cái thứ tự thì tôi giải thích cho quý vị cùng nghe. Bây giờ có một Phật tử hỏi thế này: kính bạch hòa thượng, cách đây khoảng một năm, hòa thượng là người vô sự, nay hòa thượng lại lo cho thiền viện Trúc Lâm như vậy thì đã mất đi sự buông bỏ mà hòa thượng đã nói, kính mong hòa thượng giải thích cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một năm về trước tôi nói tôi giao hết trách nhiệm cho tăng ni để làm cái người vô sự, phải không? Rồi năm nay tôi lại đa mang xây cất thiền viện Trúc Lâm, rồi lại còn giảng nói chuyện với Phật tử, thì tôi mất cái vô sự mà trở thành đa sự, phải không? Như vậy là tôi có lỗi gì hay là có ý gì cần phải nói cho quý Phật tử hiểu, cho nên nhiều khi là quý Phật tử cũng thấy cái đoạn trước là hay thì đoạn sau là dở, phải không? Dạ, ở đây thì tôi nói cho quý vị thấy cái ý của chúng tôi. Vì những năm về trước tôi giảng dạy ở đây, nếu tính từ khi mà bắt đầu giảng dạy tới ngày mà chúng tôi nghỉ thì ngót cả 10 năm hơn. Thì những cái gì tôi thấy, tôi biết, tôi đều giảng dạy cho tăng ni và Phật tử nghe hết. Và những cái thấy biết chúng tôi đã giao, đã giảng cho quý Phật tử nghe hết rồi, rồi tôi cứ giảng lại, giảng đi giảng lại bao nhiêu đó hoài thì nó thừa. Rồi quý Phật tử cũng như tăng ni cái ý lại, hoặc lại nói cái vẻ như là khinh mạng, nói rằng thầy có nhiêu đó là có được lùi hoài chứ có gì mới đâu, thấy không? Thì đó là cái bệnh mà tôi thấy chúng sinh thường mắc phải, mà trong kinh Pháp Hoa mình có nghe đoạn đó. Và ví dụ đó, ông thầy thuốc mà ông còn có mặt ở đó, ông có thuốc hay, con ông bệnh đưa nó mà uống, phải không? Ý lại có ba đó là gì? Cho nên đợi ba đi xa rồi báo tin về ba chết rồi, rồi thì đâu mới ngoài thuốc đủ, nhờ uống vậy mới lành bệnh. Đó là cái phương tiện của ông thầy thuốc, tôi cứ bắt chước chước trong đó. Bởi vì tôi cứ ở đây cứ giảng hoài thì mấy Phật tử ở thầy đó lo gì, tôi giờ lo làm ăn đã, chừng nào rảnh thì chạy tới. Cho nên tôi báo tin cùng nghỉ tôi mới giảng nữa, ngang đó tôi làm vô sự. Thì như vậy đối với Phật tử thấy như vậy thì mình ráng học ráng tu để thầy nghỉ, thì không có ai để hỏi. Đó là một cái nhắc cho quý Phật tử cố gắng. Rồi còn những chữ tăng chữ ni gần chúng tôi thì thầy dạy tới đó thầy nghỉ rồi, thì những cái gì học được ráng tu chứ thầy không có dạy nữa. Thì như vậy họ phải có cái kinh lền, phải bị tội. Thì còn tôi thì được lãnh ráng, tôi tu thêm, lợi cho ba, lợi cho tôi, lợi cho tăng ni, lợi cho quý Phật tử. Đó là một cái phương tiện để có cả ba điều lợi. Thì khi tôi nghĩ bây giờ được cái thiền viện khu đất mà người ta cho cách thiền viện Trúc Lâm, thì tôi ngày xưa tôi có cái mơ ước làm sao mình phải khơi dậy cái thiền tâm Việt Nam. Tôi có nhiều khi tôi hay buồn, tôi nói rằng tôi có cái mặc cảm về dân tộc. Bởi vì tôi đọc sử, tôi thấy rõ đối với Phật giáo Việt Nam trước đời Lý, đời Trần đã có thiền tông truyền từ thế kỷ thứ 8, trước thứ 8 nữa, mà mãi cho tới thế kỷ thứ 12, 13, 14, để cho mãi tới sau này như là thế kỷ 18 mà ở Huế còn có Ngài Liễu Quán vẫn ngộ đạo. Thì như vậy cái thiền Phật giáo Việt Nam nó sâu đậm biết mình nào. Từ thế kỷ thứ 3, thứ 4, mãi tới thế kỷ thứ 18 là bao nhiêu thế kỷ? Mười mấy thế kỷ. Mà bây giờ hỏi là không ai biết có buồn hay không. Còn ở Nhật Bản cùng một ngang với đời Trần là có cái phái Nhật Liên Tông ra đời. Và Ngài Nhật Liên là một vị trì kinh Pháp Hoa, chỉ dạy đồ đệ niệm câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đây. Mà cái hệ phái đó hồi đời của Ngài ngang với nhà Trần, số đồ đệ không quá 1,000. Còn bây giờ đây sẽ kiểm lại đồ đệ trên 1,000,000. Mà từ đó bây giờ không hết. Rồi phái Tông Văn Tế, Thiền Văn Tế ở Nhật Bản tới giờ cũng không mất. Phái Thiền Tào Động tới giờ không mất. Còn ở Việt Nam mình thì mất thiền. Rồi kế lên nữa là quý vị thấy người tu Đạo Phật mà theo hệ nguyên thủy ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở Thái Lan, người ta tu thiền như vậy thì các cái vị học giả các nước Tây Phương ta tìm tới để nghiên cứu và học, cho tới chuyên về mặt tâm như ở Tây Tạng, những người học giả ta cũng tìm tới để học. Còn ở Việt Nam mình có ai tìm tới học không? Không ai tìm tới học. Tại sao Đạo Phật Việt Nam có gần 20 thế kỷ mà không ai thèm học? Lỗi tại cái gì? Là cái lỗi duy nhất là hiện giờ các chùa khổ là cái bệnh lấy hai thời phá tụng làm cái chuyên môn tu, mà hai thời phá tụng phát xuất từ đời nhà Thanh, vua Thế Tổ nhà Thanh Triệu Phụng Trị, thì ông là cái người miền Bắc Trung Quốc gần như Tây Tạng nghiêm về mặt tâm, mà nói trong đó là Đạt Ma giáo. Ông muốn đồng hóa Phật giáo theo mặt, rồi ông mới kêu Ngài Hòa Thượng Ngọc Lâm không làm bút sư viết soạn hai thời phá tụng để cho tất cả chùa phải tu theo. Mà hai thời phá tụng thì quý vị về vô chùa thấy, nếu đầu hơn thì tụng Tịnh Độ, Tịnh Độ tụng Kinh Di Đà, nhưng mà nếu bữa nào có cầu an cầu siêu thì trước đó phải tụng cái gì? Tụng Chú Đại Bi, phải không? Rồi cái tụng Kinh Di Đà, rồi niệm Phật, rồi tụng Chú Giảng Sanh. Mở đầu là thành chú, kết thúc là thành chú. Rồi buổi khuya thì hoặc là Trì Chú Lăng Nghiêm, hoặc là Đại Bi Thập Chú, toàn là thành chú không. Như vậy là mình tu theo mặt tâm nào không hay? Mà mặt tâm không phải chấn thúc mặt tâm, mặt tâm lai khổ là chấn thúc mặt tâm như Tây Tạng như ta phục. Rồi như vậy bây giờ vô chùa hỏi đương tu cho tâm pháp nào, đừng nói nào không hiểu. Thì vậy ai học với mình không hiểu mình tu cái gì thôi. Đó là một cái tôi thấy rất là đau lòng. Mà thiền tâm thì từ khi bắt đầu có Phật giáo ở Việt Nam cho tới bây giờ, tức là trước thế kỷ thứ 3 nữa, rồi tới thế kỷ thứ 18 mà bây giờ quên hết trơn, không ai biết. Một cái nền tảng sâu đậm như vậy mà mình bỏ mất. Bởi vậy nên tôi rất là đau lòng, nếu là khi mình biết được cái cái hay của tổ tiên mình mà mình bỏ quên. Vì vậy mà tôi nói, nghĩ là phải tạo một cái thiền viện. Ở đây chúng tôi tạo thiền viện mà chúng tôi chưa hài lòng, bởi nhiều lý do. Vì cái tạo đây nó không đủ pháp lý, chứ lập thì lập vậy thôi, chứ coi như cái chùa nó không có tinh thần thiền viện. Tôi muốn lập cái thiền viện, chúng tôi phải có một cái hướng đi thẳng ngoài dứt khoát, mà cả giáo hội, cả chính quyền đều thừa nhận, để chúng tôi làm sống dậy cái tinh thần thiền học Việt Nam. Mà lâu nay mấy thiền viện mình thì nó tăng cái lơ lửng nửa chừng, nó chưa dứt khoát, bởi vì chưa có đủ điều kiện. Nên bây giờ được có đất, được mở thiền viện, có phép mở thiền viện, thì đó là cái điều kiện chúng tôi phải cố gắng làm cho được cái gì mà chúng tôi muốn làm. Bởi vậy nên tôi nói đây là lý tưởng tối hậu, một lần chót rồi thì chết. Nhưng mà nghĩ rằng cái mình ấp ủ từ lâu, biết cái hay của tổ tiên mình mà mình không có cơ hội nói, bây giờ có cơ hội để mà làm cho sống dậy, mình không làm thì trách nhiệm giao cho ai? Nếu tôi không làm thì có ai thế cho tôi để làm? Nếu không được thế thôi, chắc tôi làm vô sự luôn. Mà không ai thế được, buộc lòng tôi phải đa sự. Đa sự là vì một cái tâm muốn làm sao cho Phật giáo Việt Nam ngoi đầu lên với các nước Phật giáo bạn, thấy Việt Nam có cái gì hay, có cái gì quý vẫn còn chứ chưa mất. Đó là cái chủ yếu chỗ nhóm của tôi. Bởi chỗ nhóm đó mà không ai thấy được, cho nên bất đắc dĩ tôi phải gánh, tôi phải làm người đa sự. Thì quý Phật tử hiểu, đến nhiều khi là tôi hơi thắc mắc này là phải. Cái chuyện ngày xưa tôi nói, thì bây giờ tôi làm khác nhau.